truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 31 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, 29 đồng chí được bầu vào ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố khóa 6.
Để có được hiệu quả bền vững trong việc điều trị thay thế bằng methadone, thì ngoài việc nỗ lực của các ngành chức năng, ý thức của bệnh nhân rất cần có sự quan tâm hỗ trợ trong cộng đồng và sự động viên giúp đỡ của gia đình.
Trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên, hiện phần lớn số cây xanh đều do nhân dân tự trồng, nên có nhiều chủng loại kích cỡ khác nhau. Việc thành phố Thái Nguyên sẽ dần thay thế những loại cây xanh không phù hợp trên các tuyến đường sẽ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 7, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Bình Nguyên, Ủy viên Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh. Các đại biểu là nguyên lãnh đạo thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố và hơn 100 đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu. Hội cựu chiến binh thành phố hiện có gần 17.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ đề ra. Kết quả cụ thể, hội đứng ra ủy thác tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho gần 1.470 hộ hội viên vay vốn với số dư là gần 22,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp hội thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên, tổ chức thăm hỏi hơn 6.800 trường hợp với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, hỗ trợ trên 30 hội viên xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội với tổng số tiền gần 880 triệu đồng, trợ cấp đột xuất cho gần 190 hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội cựu chiến binh thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, được Trung ương Hội tặng hai bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh hội. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được của Hội cựu chiến binh thành phố trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Hội cựu chiến binh thành phố cần tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ và chăm lo xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trong sạch vững mạnh. Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, đại hội đã bầu 29 đồng chí vào ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu các đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Sáng 29 tháng 7, đội phòng chống dịch Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức phun thuốc khử trùng và diệt muỗi tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ 5 phường Gia Sàng. Được biết ông Tuấn đi chơi dưới Hà Nội sau khi về nhà một vài ngày thì bị sốt, ông đã vào bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và được xác định bị sốt xuất huyết. Đến nay ông Tuấn đã được điều trị khỏi bệnh. Để phòng chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đội phòng chống dịch Trung tâm Y tế thành phố đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn và thuốc diệt muỗi tại gia đình ông Tuấn và khu vực lân cận gia đình ông Tuấn. Đồng thời tuyên truyền người dân quanh vùng tích cực chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng bọ gậy và phòng muỗi đốt. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước cây chân chạn, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bệ lá, ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Ngày 29 tháng 7, Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn nhà máy luyện thép Lưu Xá hiện có gần 700 công đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà máy luyện thép Lưu Xá đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhà máy đã có trên 270 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất với giá trị làm lợi trên 6,1 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà máy đã đảm nhận các hạng mục xây dựng nhà máy công viên và các công trình phúc lợi như cải tạo mở rộng 1.200 m2 nhà để xe cho công nhân, xây mới 12 phòng giao nhận ca công nhân, phòng tắm, xông hơi liên hoàn. Công đoàn nhà máy luôn làm tốt công tác thăm hỏi động viên giúp đỡ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Hàng năm tổ chức tặng quà cho trên 1.600 lượt con công nhân viên chức lao động có thành tích cao trong học tập với số tiền gần 175 triệu đồng. Tích cực tuyên truyền vận động công nhân viên lao động đóng góp ủng hộ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 270 triệu đồng. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn nhà máy luyện thép Lưu Xá đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, được tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Tổng công ty Thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn Công thương, Bộ Công thương. Nhiệm kỳ mới 2017-2022, Công đoàn nhà máy luyện thép Lưu Xá tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào nữ công, chủ động tích cực trong hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn.
Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kèm gió lốc, lũ cuốn đã làm chết 6 người, 1 người bị sét đánh, 5 người bị lũ cuốn trôi và 1 người bị thương. Mưa lũ, gió lốc cũng đã khiến 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 980 ngôi nhà của dân bị tốc mái, ngập nước, gây ảnh hưởng đến một cơ sở y tế, 5 công trình văn hóa, làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản công trình như 754 hecta lúa, 4 hecta mạ bị ngập nước, 20 hecta rau màu, cây ăn quả, 11 hecta rừng bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã làm cho 2.700 gia cầm bị chết, 3 gia súc bị chết và cuốn trôi, 5 cột điện bị đổ, 100 mét kênh mương, 130 mét đường giao thông bị hỏng, làm sạt lở 5,3 nghìn mét khối đất đá. Tổng ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 16,3 tỷ đồng. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, ngành chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương nhanh chóng vào cuộc khắc phục, xử lý sự cố, đánh giá thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ để tích cực triển khai, trợ giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Để đáp ứng nhu cầu về sân chơi cho trẻ và đặc biệt là giúp trẻ có kỹ năng phòng chống đuối nước, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Trung Phương đã đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng bể bơi có diện tích 800 m2, có mái che trên địa bàn tổ 18 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bể bơi có cả hệ thống nước ấm phục vụ nhu cầu bơi lội của các em nhỏ 4 mùa trong năm. Chị Nguyễn Thị Huyền Anh, tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ và một học viên tại bể bơi cho biết.
Thực ra thì ở thành phố Thái Nguyên thì cũng có rất là nhiều cái bể bơi. Ở cạnh nhà mình có sát, chỉ cần đi bộ sang thôi, nhưng mà mình thấy cái bể Olympia này nó mới, vừa khai trương. Thứ hai là có cái mái che này nó rất là mát cho các cháu tập, nó đỡ nắng. Về cơ sở vật chất của bể Olympia thì mình thấy nó rất là đảm bảo, sạch sẽ và nước nó rất là sạch, nó mới. Nên là nó các cháu bơi thì thấy cảm giác rất là thích.
Con đi bơi ở bể này con rất thích, bởi vì ở bể này có mái che, bể bơi rộng và cái nước nó rất mát ạ.
Bể bơi 4 mùa Olympic sử dụng công nghệ lọc nước tuần hoàn, được các cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá các chỉ số trong nước như độ pH, độ kiềm đều đạt chuẩn. Đội ngũ nhân viên cứu hộ được tập huấn và cấp chứng chỉ. Các giáo viên dạy bơi tại đây đều là những giảng viên khoa thể chất Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Bể bơi cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cấp phép hoạt động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay đã có trên 500 trẻ học bơi đã biết bơi.
Sáng 30 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập tổ chức hội thi tìm hiểu luật trẻ em và kỹ năng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2017. Dự chương trình có đại diện Ban đoàn kết, tập hợp thanh niên tỉnh đoàn, thành đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Tân Lập năm 2017, Ban quản lý hè các tổ dân phố cùng đông đảo các bậc phụ huynh và các em thiếu niên nhi đồng. Tham gia hội thi có 16 đội đến từ 16 tổ dân phố, dự thi ở hai nội dung là thi kiến thức và diễn thuyết theo chủ đề. Trong phần thi kiến thức, ban tổ chức đã lần lượt đưa ra 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, D để các đội lựa chọn. Ở phần thi diễn thuyết, trong thời gian không quá 7 phút, đại diện các đội đã thể hiện khả năng diễn thuyết theo chủ đề. Nội dung của hai phần thi đều liên quan đến luật trẻ em năm 2016, Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, các quyền của trẻ em, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em và các nội dung khác liên quan đến vấn đề trẻ em. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên hội thi tìm hiểu luật trẻ em được phường tổ chức, nhưng đã thu hút gần 100 em học sinh, thiếu nhi tham dự. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các em tổ dân phố 12, giải nhì cho tổ dân phố 1B và tổ 13, giải ba cho tổ dân phố 5, 9 và tổ 11B. Qua hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 28 tháng 7, trên địa bàn toàn tỉnh có 40 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó địa bàn thành phố Thái Nguyên có 21 trường hợp. Trong số những ca bệnh này chỉ có 2 trường hợp được xác định mắc bệnh tại chỗ, còn 19 trường hợp ngoại lai. Để phòng chống bệnh lây lan ra cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã cử đội cơ động chống dịch tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường và thuốc diệt muỗi tại nơi có ca bệnh trực tiếp tại địa bàn. Cụ thể, tại nơi có ca bệnh trực tiếp, đội đã phun thuốc khử trùng và phun thuốc diệt muỗi tại gia đình và khu vực các gia đình xung quanh trong bán kính 200m, đồng thời chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã phường chỉ đạo và triển khai kế hoạch chống dịch bệnh cho toàn bộ các tổ dân phố, thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Hàng tuần, cán bộ phụ trách chương trình tại Trung tâm Y tế thành phố thực hiện cập nhật các ca bệnh thông báo cho Trung tâm Y tế các xã phường, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của xã phường để định hướng cho công tác phòng chống dịch và phun hóa chất diệt muỗi theo quy định. Tuyên truyền người dân quanh vùng tích cực chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng các biện pháp phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Sáng 29 tháng 7 tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, giải bóng chuyền hơi thành phố Thái Nguyên năm 2017 chính thức được khai mạc. Đây là một trong những môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Trong 3 ngày thi đấu từ 28 đến 30 tháng 7, trên 300 vận động viên đến từ 12 đoàn thuộc 12 phường của thành phố Thái Nguyên sẽ tham gia tranh tài ở 4 nội dung, gồm đội nam và đội nữ dưới 45 tuổi, đội nam và đội nữ trên 46 tuổi. Với hình thức chia bảng thi đấu loại trực tiếp để lựa chọn các đội nhất nhì của các bảng vào thi đấu bán kết, các trận thi đấu ngay sau lễ khai mạc đã thu hút đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ. Trên tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đường chuyền hấp dẫn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong mỗi trận đấu. Thông qua giải nhằm đánh giá chất lượng phong trào luyện tập môn bóng chuyền hơi tại cơ sở, qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập môn bóng chuyền hơi phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì và ba cho các đội đạt giải ở từng nội dung thi đấu.
Ngày 29 tháng 7, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức giải bơi công nhân viên chức và thiếu niên năm 2017. Tham gia giải có 42 vận động viên là cán bộ công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và các thiếu niên dưới 15 tuổi đến từ các phường Tân Thành, Hương Sơn. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung gồm đơn nam công nhân viên chức cự ly bơi 50m, đơn nữ công nhân viên chức cự ly 25m, đơn nam thiếu niên cự ly 50m, đơn nữ thiếu niên cự ly 25m và đồng đội nam cự ly 50m. Giải bơi công nhân viên chức và thiếu niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên là giải được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao đối với cán bộ công nhân viên, người lao động công ty, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp người lao động yên tâm công tác. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Ngày 29 tháng 7, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức khai mạc giải bơi lội thiếu niên nhi đồng hè 2017. Tham dự giải có gần 80 em thiếu niên nhi đồng đang sinh hoạt hè tại 39 tổ dân phố trên địa bàn phường. Các em được chia thành 4 độ tuổi, gồm dưới 10 tuổi, 11 đến 12 tuổi, 13 đến 14 tuổi và 15 đến 16 tuổi để tranh tài ở các đường bơi dài 25 đến 50 mét. Các vận động viên nam và nữ thi đấu riêng nhưng đều được tự do chọn kiểu bơi để có thành tích bơi nhanh nhất. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, các em đã thể hiện được tài năng và sự yêu thích môn bơi lội. Được biết, đây là năm đầu tiên phường Quang Trung tổ chức giải bơi lội cho các em thiếu niên nhi đồng, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp nghỉ hè, đồng thời có tác dụng mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển bơi lội, nâng cao số lượng trẻ em biết bơi, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước cho các em. quý vị và các bạn, dù nắng hay mưa, cứ đúng 7 giờ mỗi sáng, gần 50 người tự giác xếp hàng chờ được uống methadone điều trị thay thế nghiện ma túy tại cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Họ đều nghiện ma túy và có người từng tiền án tiền sự liên quan đến ma túy, nay tự nguyện điều trị, quyết tâm tìm lối trở về hòa nhập cộng đồng. Không ít cha mẹ già, vợ trẻ đến đây động viên, hỗ trợ người thân điều trị đúng liều, đúng giờ, rồi đón về trong niềm hy vọng. Bài viết điều trị bằng methadone cần sự hỗ trợ tích cực của gia đình của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ông Dương Văn Cường, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bệnh nhân cao tuổi nhất trong số những người đến điều trị methadone thẳng thắn và chuyện. Tôi năm nay đã bước qua tuổi 60, nghiện ma túy từ thuốc phiện đến hít heroin đã gần 30 năm. Cai đi cai lại 5 lần, nhưng mỗi lần chỉ được vài tháng. Lần lâu nhất được 2 năm thì tái nghiện. Đã nghiện ma túy sau cai, chỉ thử lại một lần thôi là bao nhiêu công sức cai trước đó coi như đổ sông đổ bể. Giờ đã lên chức ông rồi, gia đình cũng kiệt quệ về kinh tế vì tôi nghiện ma túy. Thương vợ con và cháu nhỏ, tôi quyết cai lần này nữa. Theo phác đồ điều trị thì sáng nào cũng phải uống thuốc, nên bất kể nắng hay mưa, tôi cũng đến theo đúng chỉ định của bác sĩ. Cái chính là không để phụ lòng người khác khi mình đã già rồi. Còn anh Phạm Công Dũng, trú tại tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đang điều trị methadone cho hay. Uống methadone em thấy hiệu quả rất tốt, ngày đầu tiên em uống có cảm giác buồn ngủ. Sau khi uống methadone, em thấy không còn thèm ma túy nữa. Em mong muốn chương trình nhân rộng cho những người nghiện như em được sử dụng methadone để dần dần từ bỏ ma túy, giúp tăng gia sản xuất lao động. Để kinh tế gia đình không còn khó khăn, gia đình tin tưởng và đoàn tụ. Em nghiện ma túy đã 3 năm. Suốt 3 năm qua, vợ con xa lánh vì sợ em đòi tiền chơi ma túy. Bố mẹ phải bán cả đất, xe máy để trả nợ cho em. Em cũng đã từng cai một lần, nhưng rồi bạn bè lôi kéo lại sa ngã. Không có tiền, em đã tham gia mua bán ma túy rồi bị bắt và phải chịu án cải tạo giam giữ hơn 4 năm. Cùng đi với Dũng là người vợ trẻ Nguyễn Ngọc Trang. Trang tâm sự, ngày nào em cũng phải theo anh ấy đến đây điều trị thuốc methadone. Không theo thì biết đâu trên đường đi gặp bạn, vui chén rượu, cốc bia, dễ bị kích thích, không làm chủ bản thân lại sa ngã thì em mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán. Các bệnh nhân tham gia chương trình methadone đều có một mục đích duy nhất là sẽ hòa nhập với cuộc sống và trở thành người có ích trong xã hội. Theo bác sĩ Lê Đức Hùng, Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Điều trị Cai nghiện ma túy Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, điều trị methadone có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiết kiệm được khoản tiền từ người sử dụng ma túy hàng ngày, việc điều trị bằng methadone còn mang lại các lợi ích khác như giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giảm tình trạng tiêm trích ma túy, giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu như viêm gan B, C, giảm tử vong do sử dụng heroin quá liều. Tuy nhiên, điều trị bằng methadone cần có sự giám sát hỗ trợ tích cực của gia đình. Chỉ cần không uống thuốc theo chỉ định hoặc tự ý bỏ là gần như không tác dụng, nên nhiều gia đình thường xuyên đưa người thân đến uống methadone, vừa là giám sát, vừa động viên đối tượng điều trị cai nghiện ma túy. Tại đây cũng đã từng tiếp nhận những người tái nghiện, sau điều trị methadone rồi thử lại ma túy, mắc nghiện và điều trị lại từ đầu. Để có được hiệu quả bền vững trong việc điều trị thay thế bằng methadone, thì ngoài việc nỗ lực của các ngành chức năng, điều quan trọng nhất là ý thức của bệnh nhân. Đặc biệt cần có sự quan tâm hỗ trợ trong cộng đồng, sự động viên giúp đỡ của gia đình người bệnh, tạo hành lang an toàn không ma túy và các chất kích thích xung quanh những người đang điều trị methadone và cai nghiện ma túy.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng và trở thành tiêu chí cần có cho những đoạn đường đi qua khu vực dân cư và trong việc phát triển giao thông bền vững. Cây xanh hai bên đường phố có thể giảm lượng bụi trong không khí, làm giảm thiểu khí nhà kính, làm giảm phản xạ bức xạ mặt trời ra xung quanh. Đối với cảnh quan tuyến đường, hệ thống cây xanh tạo ra cảm giác êm dịu về màu sắc và môi trường khí hậu thanh bình, làm tăng thẩm mỹ cảnh quan. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về việc phát triển hệ thống cây xanh tại các tuyến đường tại thành phố Thái Nguyên qua bài viết Thành phố Thái Nguyên chú trọng đến việc phát triển cây xanh đô thị.
Để dần xây dựng hệ thống cây xanh trên các tuyến đường đảm bảo đúng tính chất cây xanh đô thị và nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị theo quy định Thông tư 20 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố dần thay thế các loại cây xanh không phù hợp trên các tuyến đường. Theo anh Phạm Văn Ngàn, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố. Trước mắt, thành phố đã đồng ý cho thay thế số cây đinh trống và cây trứng cá trên tuyến đường Phan Đình Phùng và Lương Ngọc Quyến bằng cây sao đen và bằng Đài Loan.
Ban Quản lý Dự án Công ích là đơn vị mà quản lý về cái cây xanh. Thì qua quá trình thi công trên các tuyến phố, thì đặc biệt như các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, thì là cái số lượng cây đinh trống là rất nhiều, mà cây đinh trống trồng cách đây độ chục năm. Về cái cây đấy thì có một cái nhược điểm của nó ấy, thì là cái bộ rễ là nó rất ăn nổi, nó làm cho phá các cái bờ hè, bờ cống, thậm chí các hệ thống thoát nước ngầm bên dưới là đã bị phá vỡ do cái bộ rễ nó phát triển mạnh quá, làm đổ, làm cho dẫn cũng một phần nó dẫn đến hiện tượng tắc nước ở trên đường đấy, úng động nước. Thứ hai là cái cành cây đinh trống ấy, nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là chắc chắn, thế nhưng thực cái bản chất cái gỗ cây đinh trống này là cây giòn xốp mà thân nó thân bấc. Thế cho nên là trong quá trình có mưa cả thì cái thân này nó tích nước rất nhiều và cành lá thì nó xum xuê lại, nó dẫn đến gãy. Nhiều trường hợp mà chúng tôi đã phải đi xử lý về ban đêm là các cây nó nặng quá do mưa bão nó gãy, nó sập xuống rơi vào các hộ dân ở trên tuyến đường này cũng đã xảy ra.
Nói về cây đinh trống, ông Nguyễn Sĩ Do, người dân tổ 3 phường Phan Đình Phùng cũng có nhận xét.
Những cái cây đinh trống to trước đây chúng tôi đã có những cái suy nghĩ, một là nó cao to, có thể là phát triển tán sớm nhanh đấy, nhưng mà thực tiễn thì nó có cái bất cập. Một là mùa đông thì bắt đầu rụng lá, hai là cái cành cây rất dễ vỡ, dễ gãy, đấy. Ba là cái bộ rễ chùm của nó sẽ nổi lên làm hỏng cái lề đường. Chúng tôi thấy đây là một cái việc mà cái chủ trương thành phố thay đổi cây xanh cho thành phố tôi thấy phù hợp.
Theo anh Ngàn, cán bộ Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, thì cây sao đen có nhiều đặc điểm phù hợp với cây đô thị.
Đấy, qua quá trình mà tham mưu với thành phố là tại chủng loại cây để thay thế thì chúng tôi thấy là cái cây sao đen là nó cũng phù hợp với cái cây đường phố, đặc biệt như cái đường Lương Thế Vinh là trước kia chúng tôi cũng trồng và biết có hàng sao đen rất đẹp. Đấy, cây sao đen được cái là cái rễ của nó, bộ rễ của nó là rễ ăn sâu, nó là rễ cọc, nó không phá đường nhiều. Đấy, còn cái tán lá của nó là phát triển nó cân đối mà thân cây nó thẳng và bóng, cái tán lá rất bóng thì rất phù hợp với cây đô thị. Vì cái tiêu chí cây đô thị là thường là thứ nhất là cái cành là phải dai, đấy, cái thân là thẳng, đấy, và lá thì trơn bóng thì để cho nó hạn chế cái sự bám bụi ở trên cây. Đấy, thì bộ rễ thì đặc biệt là cái bộ rễ là cái vấn đề rất quan tâm, thì cái rễ cọc ấy thì nó xuống đảm bảo được giữ cho cây bền chắc và hai nó hạn chế được phá các vỉa hè.
Đối với những khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố quy hoạch cây xanh đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Xây dựng cũng như của tỉnh đề ra. Hiện nay thành phố cũng đã xây dựng đồng bộ toàn bộ ô trồng cây xanh và trồng lại các cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển trên 8 tuyến đường thuộc các phường trung tâm thành phố đang được cải tạo, lát mới vỉa hè. Những việc làm này được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và làm cho bộ mặt đô thị thành phố trở nên khang trang, sạch đẹp. Ông Trần Hữu Lợi, người dân tổ 14, phường Trưng Vương cho biết.
Việc vừa qua chính quyền thành phố chỉnh trang lại vỉa hè, lát lại vỉa hè, bó lại vỉa hè cây xanh, sửa lại chỉnh trang lại cây xanh là mình phải làm rất hoan nghênh. Tôi chỉ có một đề nghị rất nhỏ nữa là các cái bó gốc cây xanh ở chỗ hơi thấp ý, thì đề nghị thành phố nâng thêm 10 phân, sau đó đổ đất màu vào để chúng tôi trồng hoa vào thì thành phố chúng ta càng thêm tươi đẹp hết.
Theo thống kê của Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên, hiện nay trên các tuyến đường phố của thành phố có trên 7.000 cây xanh bóng mát. Phần lớn số cây xanh này đều do nhân dân tự trồng. Chính vì vậy, trên cùng một tuyến đường có rất nhiều chủng loại, kích cỡ, mật độ khác nhau. Điều này cũng làm cho các tuyến đường phố thiếu đi mỹ quan. Việc thành phố sẽ dần thay thế những loại cây xanh không phù hợp là cây xanh đô thị trên các tuyến đường sẽ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị, hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658 02083 645.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ôi, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đây.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 cây số chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.